莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 11 tháng 1 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Dạ. Tôi lúc mà cô giới thiệu chương trình từ cánh đồng mây, tôi có cái suy nghĩ là có lẽ hai người làm việc thân mến nhất đối với quý khán thính giả trên toàn cầu của chương trình từ cánh đồng mây đó là tôi và cô. Ngày hôm qua tôi nhận rất nhiều điện thoại cũng như những text gửi vào cho tôi là ngày mai có cánh đồng mây không. Chỉ là khi nào mưa bão lắm thì cánh đồng mây mới không bay được thôi. Do đó chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ hai của năm mới 2025. Mọi sự thay đổi nhanh hơn chúng ta tưởng. Cách đây hai ngày cả nước Texas này chờ đợi tuyết, đúng ra ai cũng vui cả là vì cả năm có một lần họa trăng, hai lần có tuyết rơi. Nhưng những điều việc của trời, biết được việc trời thì đời không khó, cũng đã đem lại nhiều bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của người dân đã cư tại nước Hoa Kỳ cũng như đặc biệt tại thành phố Dallas này. Trường học đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Vậy mà hôm nay như cô nói, trời quang mây tạnh đẹp. Cái đẹp của Texas và Dallas là có bốn mùa. Nhưng nếu cô hỏi tôi cho tôi chọn mùa hè 90 độ thì tôi chọn 90 độ chứ tôi không chọn 20 độ F như đêm hôm qua. Sự thay đổi của thời tiết và chính trị tại Hoa Kỳ hay trên thế giới gần như đi đôi, đi song song với nhau. Chỉ còn 9 ngày nữa là thế giới sẽ có một vị tổng thống mới của một cường quốc số 1, đó là Hoa Kỳ. Chắc chắn vị này sẽ làm thay đổi tình hình thế giới nhiều nơi và trong đó có cả Việt Nam. Dù gì chăng nữa, dù là ai chăng nữa thì cuộc hành trình có ý nghĩa nhất là cuộc hành trình bên trong của mỗi người. Chúng ta dù bất cứ ở địa vị nào, người lãnh đạo quốc gia hay người dân thường, cuộc hành trình có giá trị nhất là cuộc hành trình bên trong của mỗi người. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ thâm tình với tôi về suy nghĩ này. Tôi nghĩ ông cũng đã có tuổi đời, tuổi người. Tôi cũng có tuổi đời, tuổi người và rất vui được nghe lại tiếng nói của tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa nếu tiến sĩ Đinh Kim Phúc nghe được tôi ạ.
Chào anh Phan Đình Minh, chào cô Nam Phương và tất cả các quý vị đang nghe đài. Trước thềm năm mới Ất Tỵ thì tôi xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng, và cũng cầu mong cho nhân dân toàn thế giới có có hòa bình do nỗ lực của công lý.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi vẫn thường nói với tôi, ấy, tôi phát biểu trên chương trình từ cánh đồng mây này từ đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM là cuộc sống. Ông không cần phải chúc tôi sống 100 tuổi làm cái gì. Tôi cũng không cần chúc ông sống 100 tuổi làm cái gì. Có không? Không có đâu. Nhưng tôi chúc ông mỗi ngày, mỗi lúc một hơi thở. Tôi đang có hơi thở để thưa chuyện với tiến sĩ, tôi mừng lắm. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng ấy, hay xuân thu nhị kỳ nói chuyện lại với ông. Một người bạn trẻ rất là thân mến của tôi, ông đang ở Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi luôn luôn như vậy, không phải thành phố xác người. Thời tiết Sài Gòn thế nào thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Thời tiết Sài Gòn trong nửa tháng qua, trời se lạnh, có nhiều sương mù, và cái không khí chuẩn bị đón Tết thì nó cũng có từng nơi, và người ta đang theo dõi cái thời tiết kinh tế, phải xem coi người dân Việt Nam Tết năm nay ăn Tết như thế nào. Nhưng mà dù Tết hay là không Tết, nhưng mà trước thềm một cái năm mới thì phải tức bỏ hết những cái gánh nặng ở quá khứ, và cũng hy vọng cho mình những cái điều tốt đẹp để mà sống, để mà hướng đến tương lai, hướng đến kỷ nguyên mới.
Tôi nghĩ tiến sĩ và tôi, chúng ta đã và đang làm, cũng như đài này, cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã và đang làm cái điều đó đấy. Không có một người con dân nào ở trong nước hay ngoài nước làm điều gì tổn hại đến vinh dự, đến quê hương Việt Nam, nước Việt Nam, không có, không có. Chúng ta luôn luôn nói những điều, chúng ta luôn làm những điều tốt đẹp cho quê hương Việt Nam, thưa ông. Dù rằng chúng tôi, tiến sĩ biết, chưa đến 3 triệu người Việt Nam ở nước Hoa Kỳ này đâu, chưa đến đâu. Người ta nói, tôi nói cho con số ra cho nó vui đi, có khoảng 6 triệu, chưa đến 7 triệu nữa, 7 triệu đi, nói cho nó oai đi. Có 7 triệu người con dân Việt Nam ở trên toàn thế giới này đã mang danh vinh dự cho nước Việt Nam, nước tuy nhỏ nhưng vinh nhưng danh vang, lúc nào cũng như vậy cả. Tôi cảm ơn ông đã có những lời chúc đầu xuân dương lịch, và ông đã đi trước thời gian, chúc chúng tôi chuẩn bị đón xuân Ất Tỵ. Những điều ông vừa mới nói chúc cho một thế giới an lành, an bình, chắc chắn chúng ta mong được như vậy. Tất cả những điều ngày hôm qua ông cũng đã bỏ lại đằng sau lưng, tôi cũng đã bỏ ngày lại đằng sau lưng, nhưng thực sự nếu không có ngày hôm qua, không có ngày hôm nay đâu. Công việc của ông bây giờ đã nhẹ hơn, công việc của tôi bây giờ cũng đã nhẹ hơn rồi. Nhìn lại đi tiến sĩ, nhìn lại đi, từ đầu năm 2024 có lần tôi nói chuyện với ông cho đến cách đây 10 ngày đầu năm 2025 hay cuối năm 2024, trong một thời gian, một cái gạch ngắn trong cuộc đời như vậy, 12 tháng như vậy, Đinh Kim Phúc nhìn thấy gì những ngày hôm qua ở con mắt một nhà nghiên cứu lịch sử, thưa ông?
Nghe không rõ anh Minh.
Tôi hỏi ông, tôi nói lớn rồi đấy, tôi tôi hỏi ông là ông có cái nhìn gì một năm đã qua về tình hình trên thế giới này, nhiều nơi Biển Đông, chiến tranh tất cả mọi nơi, ông có cái nhìn gì, ông có quan niệm gì thế nào về cái những một cái năm vừa qua, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, một năm qua đó thì tình hình Biển Đông nó nổi lên là cái xung đột giữa Trung Quốc và Philippines, nó đã lên tới đỉnh điểm, và chính phủ Philippines thì phản ứng rất dữ dội trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền và lãnh hải của mình. Nhưng mà cái trong chờ ngoài cái lời hứa của nước Mỹ, của chính phủ Mỹ là khởi động cái điều 5 của hiệp ước phòng thủ miễn phí có từ năm 1951, chứ tôi chưa thấy. Tôi chỉ thấy người Mỹ nói mà không làm. Và người Mỹ hình như là trong năm 2024 đó, đều tập trung cho cái cuộc bầu cử của tổng thống Mỹ. Và bây giờ thì nước Mỹ sắp sửa có một cái tổng thống mới. Nhưng một cái tình hình thế giới, nhất là tình hình nước Mỹ trong hai tuần qua tôi theo dõi đấy, thì nhân cái sự ra đi của cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi ông tròn 100 tuổi, thì có rất nhiều người ca ngợi về cái công lao của ông, nhất là vấn đề đạo đức của một vị tổng thống đối với nước Mỹ. Và ông cũng là một cái vị gọi là ân nhân của các cái thuyền nhân Việt Nam trong cuối thập niên 1970. Vâng, chúng ta không chối bỏ và những cái lời ca ngợi về đạo đức của Tổng thống Jimmy Carter đối với những người vượt biên vào cuối thế là thập niên 1970. Nhưng mà đối với bản thân tôi là một cái người nghiên cứu về quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á thì tôi lại có một cái nhìn khác. Bên cạnh cái việc mà Jimmy Carter cứu thuyền nhân Việt Nam thì ông ta cũng đã bắt đầu đạt đến một cái sự hiểu biết trên hết để mà bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc đánh Việt Nam vào đầu năm 1979 và hà hơi tiếp sức và cho cái chế độ Pol Pot Insuri ở Campuchia. Và cả một cái thời gian dài chúng ta thấy rằng nước Mỹ và phương Tây đấy vẫn ủng hộ chế độ Pol Pot, mặc dù chế độ nó cái thực chất không còn tồn tại nữa, ghế của Pol Pot là ở Liên Hợp Quốc. Thì một cái vấn đề đó nó cũng cần phải mổ xẻ về mặt khoa học. À, cách đây là vài ngày, ngày 7 tháng Giêng, Campuchia kỷ niệm 46 năm thoát khỏi chế độ diệt chủng. Thì tôi chỉ muốn nhắc lại một cái vấn đề. Mỹ và các nước phương Tây vẫn nợ Việt Nam một lời xin lỗi vì chế độ Pol Pot như thế nào thì tòa án quốc tế đã xét xử. Nhưng đó là chỉ diễn qua cái tình hình thế mới thế giới trong năm qua. Nhưng mà đầu năm nay đó, thì lại một cái tin dồn dập, nó một cái tin xấu từ nước Mỹ là vấn đề cháy rừng ở Los Angeles đã gây rất nhiều thiệt hại cho người dân. Thì tôi cũng nhân đây chia buồn với lại cái cộng đồng dân cư ở California với một cái thiên tai như thế. Không ai muốn trong đầu năm mới là mất nhà, mất công ăn việc làm. Nhưng mà thiên tai thì chúng ta phải chịu chịu và đi khắc phục, chứ không thể nào thoát được cái thiên tai ập đến bất cứ lúc nào đối với chúng ta. Và cũng như anh Phan Đình Minh và cùng Nam Phương đã họ mỗi điều kiện cho tôi có một cái tiếng nói tâm tình với cái người Việt trong nước và người Việt ở hải ngoại, thì tôi muốn chương trình hôm nay là đầu năm và chúng ta phải nói những cái gì với cái tương lai, những cái gì tốt đẹp để chúng ta hy vọng rằng nó đỡ khổ hơn gặp lại và nó có một cái hạnh phúc mới cho mọi chúng ta.
Tiến sĩ, tôi cảm ơn ông. Ông nói những cái điều rất là tâm tình đối với tôi, với một vị Tổng thống đã quá cố, Tổng thống Jimmy Carter. Thực ra nếu nói về con người của ông là một con người tuyệt vời về đạo đức, về nhân cách, về tất cả mọi việc. Nhưng nếu nói về việc lãnh đạo một quốc gia, ông đã không thành công, ông đã không thành công lắm. Một những cái điều ông vừa mới nói mang lại sự liên lạc với Trung Quốc, đó là một điều không bao giờ nghĩ trong đầu ông cũng như trong đầu tôi là người Việt Nam. Tôi nhắc đến một cái việc mà tôi nói về lãnh đạo ông không thành công lắm, đó là thời của ông làm Tổng thống nước Iran, nước Ba Tư đã bắt 440 khoảng đó 440 con tim tại tòa đại sứ Hoa Kỳ. Anh không có quyền vào một tòa đại sứ nào để bắt người của nước đó. Tổng thống Carter đã thất bại để đưa 440 con tim từ Iran đi về lại Hoa Kỳ. Nhưng trước khi ông Tổng thống Reagan nhận chức có 2 ngày hay 1 ngày, ông nói là các anh có 24 tiếng đồng hồ để trả 440 người con tim của tôi. 24 tiếng đồng hồ. Chưa đến 24 tiếng đồng hồ, Reagan chưa lên làm Tổng thống, Iran đã phải trả 440 con tim Hoa Kỳ. Và lịch sử đang lặp lại, đó là ông Reagan, ông Donald Trump, ông vừa mới nói về bầu cử Hoa Kỳ, tôi sẽ đề cập đến, đã nói với những người Palestine Hamas là các anh trước khi tôi nhận chức Hoa Tổng thống Hoa Kỳ, các anh nên trả lại những con tim các anh đã bắt ngày 7 tháng 10 năm 2024 đi. Lịch sử đang lặp lại đấy, nhưng mà tôi nói với ông thế này này, cái quy quá khứ chúng ta không quên đâu, chúng ta vẫn nhớ để chúng ta nhìn về tương lai như ông nói. Tiến sĩ vừa mới nói đến cái chữ xin lỗi. Trong cuộc đời nó có mấy chữ để chúng ta cần phải nói thôi. Tôi yêu tiến sĩ lắm, tôi yêu quê hương Việt Nam lắm. Nếu tôi có nói những cái điều gì nó không đúng, tôi chưa bao giờ nói điều gì sai cả. Nếu tôi có nói lộn tôi sẽ nói lại, tôi sẽ nói lại, và tôi nếu mà tôi có nói là nó sai chẳng lẽ tôi nói, tôi xin lỗi quý vị khán thính giả, tôi xin lỗi. Cái xin lỗi đó nó hay lắm. Nó đưa đến tâm tình của một con người lắm, cái tư cách của một con người lắm. Tiến sĩ nói Mỹ nợ Việt Nam một điều xin lỗi, cái đó nó quá lớn, tôi không đề cập đến. Một nước cường quốc như Hoa Kỳ này, nó không xin lỗi ai đâu. Nó có tiền mà, nó có súng, nó có đạn mà. Nhưng mà tôi hỏi với ông này, tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. Có ai đã xin lỗi người dân Việt Nam giết hàng ngàn, hàng chục ngàn người tên một thân không? Không có. Có ai đã xin lỗi hàng triệu người lính miền Bắc và miền Nam chết vì một cuộc chiến tranh như vậy không? Không có. Tôi có muốn điều đó không? Tôi muốn điều đó. Ông có muốn điều đó? Ông muốn điều đó là vì ông rất là có cảm tình đối với những cái sinh hoạt của Việt Nam. Ông đã nói rất nhiều về cô ba Lê Văn Hưng. Ông nói rất nhiều về thiếu tướng Lê Văn Hưng. Điều đó quý mến lắm. Nhưng mà tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. Cái năm 24 nó đi qua rồi. Ông Carter cũng đi qua rồi. Khi tiến sĩ còn sống, tôi còn sống ấy. Không ai nói được tiến sĩ về cái gì đâu. Không ai nói với tôi được về tôi về cái gì đâu. Không ai nói với ông Tổng thống Biden được cái gì đâu. Nhưng mà mai ấy, tiến sĩ chết rồi, tôi chết rồi, như ông Carter chết rồi, người ta sẽ biết tư cách của tiến sĩ là như thế nào, tư cách của tôi là như thế nào. Tôi muốn thưa với ông là có lẽ ông ngồi trong Việt Nam, ông nhìn rõ hơn tôi. Điều thứ hai nữa là bây giờ tiến sĩ không phải đi học, có nhiều thì giờ hơn tôi. Năm 2024 ấy, tiến sĩ nhìn lại đấy, chiến tranh hết tất cả mọi nơi, từ anh to đến anh nhỏ, từ anh lớn đến anh bé. Có nhiều người nói, tôi đọc tiên tri, những người tiên tri tức là mình nói phét cho nó vui thôi, mình đoán thôi. Chúng ta đang gần đến ngưỡng cửa của thế chiến thứ ba. Năm vừa qua, có lúc nào ông ngồi, ông nghĩ là ông nhìn lại tình hình thế giới chiến tranh như ông nhìn ở trong Việt Nam nhìn ra. Ông có thấy như vậy không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Âm thanh bên tôi vẫn nghe không rõ.
Cô Nam Phương ơi. Cái volume của tiến sĩ Phúc đường dây đó, cô tăng lên được không? Tôi nói lớn lắm rồi. Tiến sĩ chờ một chút để cô Nam Phương, cô đang chỉnh lại cái đường dây của ông với tôi. Bây giờ nghe được chưa thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Nghe rõ, nhưng mà một lúc nào cũng sẽ mất
đi. Có lẽ chúng ta cố gắng đi nữa, và tại vì nếu mà tôi cắt ông đi để gọi lại, chúng ta mất 5 phút. Liên lạc với Việt Nam dễ mà khó lắm, không dễ đâu. Tôi mới hỏi với ông là năm vừa mới giờ đấy, về tình hình chiến tranh ở tất cả mọi nơi. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh đều có cả. Chiến tranh nóng ông biết Ukraine bên Do Thái, bên Iran với Do Thái, tất cả mọi nơi. Chiến tranh lạnh Hoa Kỳ và Trung Quốc, như ông vừa mới nói, Hoa Kỳ và những nước tập thể trận ở Biển Đông. Ông nhìn thấy thế nào về năm 24 tự nhiên như vậy? Không phải tự nhiên đâu. Chúng ta vẫn thường nói là thượng thường bất tránh thì hạ tắc loạn. Chính phủ Hoa Kỳ 4 năm qua đã không có một chính phủ làm việc đứng đắn với một chính phủ để kiểm soát thế giới, để dẫn đầu thế giới. Tất cả những cái điều đó có phải là gây ra những cuộc chiến mới đây phải không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Thưa anh, là chiến tranh ở khu vực, các khu vực trên thế giới từ xưa đến nay nó cũng rất nhiều. Nhưng mà từ khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt, với sự ra đời của Liên Hiệp Quốc, với một cái bản hiến chương được tất cả các thành viên công nhận và ký kết, thì đến giờ phút này và tôi vẫn thấy cái hiến chương Liên Hiệp Quốc chưa có một cái quốc gia nào tuân thủ một cách triệt để như cái vị trí mình, và người ta sẵn sàng xóa toẹt cái hiến chương Liên Hiệp Quốc để thực hiện cái âm mưu, cái mưu đồ, cái quyền lực của mình. Tôi lấy ví dụ, khi Nga mà đưa quân vào Ukraine chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, một thành viên của Liên Hiệp Quốc, và kéo dài cuộc chiến tranh 3 năm, nhưng Liên Hiệp Quốc chẳng đẩy gì được hết. Thì chẳng lẽ trong cái thời đại ngày nay, sức mạnh quân sự quyết định công lý hay sao? Do đó cái lời chúc của tôi, trong đầu chương trình, tôi chúc cho thế giới hòa bình, có công lý, và hòa bình sẽ là kết quả của công lý. Và nói như anh Bình Minh ấy, đánh giá một con người thì hiện tại thì rất khó, nhưng mà tôi biết chính cái câu cuối cùng của Nguyễn Trường Tam, nhà văn nhất linh của Việt Nam, đời tôi để lịch sử xử, cho thấy câu đó là hay nhất. Và tổng kết tình hình năm 24 ấy, thế giới này nó cũng được rất nhiều, nhưng mà nó cũng mất rất nhiều. mà tôi thấy cái mất nhiệt nhất là mất niềm tin vào một cái trật tự toàn cầu. Người ta mất cái niềm tin bởi những cái tổ chức quốc tế mà ai cũng hy vọng nó sẽ đem lại cái hòa bình cho nhân loại, nhưng không, chiến tranh khu vực hết khu vực này đến khu vực khác, ở giải Gaza sự hy sinh chết chóc của người Palestine, rồi là các cuộc cách mạng ở Syria, rồi cái vấn đề ở Ukraine, vân vân, rồi thậm chí tới đây năm 2025, anh Phan Đình Minh cứ chú ý tình hình quốc tế, sẽ có một cái cuộc bùng nổ xung đột giữa Mỹ, các nước phương Tây và Bắc Triều Tiên. Và cái điều đó tôi thấy rằng nó không lâu nữa nó sẽ xảy ra một cái cuộc độ xung đột chính trị cho tin bắn ở Triều Tiên, và điều đó nó rất nguy hiểm cho cái nền hòa bình thế giới.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, năm mới làm việc mới, mình đi con đường mới, mình nhìn mọi sự đều mới cả. Nhưng những cái điều tôi thưa với ông ấy, đó là sự thật nó như vậy đấy. Ông vừa mới nói năm mới có thể có sự đụng độ với Triều Tiên không? Triều Tiên nó là hột cát trong trên biển, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Triều Tiên nó là con rối của Trung Quốc thôi. Triều Tiên hay Việt Nam không là cái gì cả đâu. Không cần đến một quả bom nguyên tử đâu, không cần đến một quả bom nguyên tử đâu, tiến sĩ.
Tôi không tin rằng Bắc Triều Tiên dám bắn vũ khí hạt nhân để tấn công các mục tiêu mà họ đã chọn. Nhưng mà nhìn cái cục diện thế giới từ cái cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 đấy. Rốt cuộc rồi Triều Tiên vẫn chia ra hai miền. Thì tôi tin rằng các cường quốc thế giới, Mỹ, Liên Xô trước đây cũng như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản không bao giờ muốn bán đảo Triều Tiên thống nhất vì cái quyền lợi chiến lược toàn cầu của các siêu cường. Thì đó là cái bất hạnh của nhân dân ở trên bán đảo Triều Tiên. Thì có hy vọng rằng cái tương lai tốt đẹp cái nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là phải được lập lại, là không thể đặt nhân dân hay mình là Bắc Triều Tiên vào một cái cuộc chiến, một cái cuộc chiến mới. Và anh Thanh Bình Minh nhận biết rằng ở Việt Nam vẫn có câu nói rất là nổi tiếng: bên hậu thắng thì nhân dân điện thoại, chiến tranh nó không phải là trò đùa. Chính vì vậy mà tôi ao ao ước bao giờ cái hòa bình đó nó phải mang lại cái niềm hạnh phúc thực sự đó cho nhân dân của thế giới. Và tôi không biết cái dự án của anh Thanh Bình Minh trong năm 2025 là gì. Anh có tiếp tục được các cái công sức của anh đổ vào cái chương trình hàng tuần mà anh xin được nghe không?
Tôi xin trả lời ngay với tiến sĩ là nếu tôi còn thở ở trên trái đất này không ai bịt miệng tôi được đâu, không ai bịt mỏ tôi được đâu, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Tất cả những điều gì ông với tôi hay tất cả những người khách mời tiến sĩ biết đều là những người yêu quê hương Việt Nam, yêu anh em. Ừ, anh em đồng loại, vô cùng đồng loại, tức là tôi muốn nói người Việt Nam đấy. Tôi hứa với ông là nếu tôi còn thở, chương trình từ cánh đến mấy đều vẫn còn ông ạ. Người đi nhiều lắm rồi, người khách mời của tôi đi nhiều lắm rồi. Đại tá Phạm Quý Dương, đại tá Lê Hồng Hà, tránh văn phòng Bộ Công an, thứ tướng Nguyễn Trọng Vinh, luật sư tòa án tối cao cụ Trần Lâm, Tiến sĩ Trần Nhơn, người cộng sản tốt đối với những anh em tù nhân Việt Nam của tôi. Chương trình của Trần Nhơn có người đã từ bên Úc gọi sang xin cái số điện thoại của ông Trần Nhơn để họ cảm ơn là mày ngày họ đi tù, chính ông ấy đã dùng tri thức của người miền Nam. Ông biết mà, ông là người miền Nam, ông biết mà, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Tôi ông vừa mới nhắc đến ông va chạm vào trái tim tôi đấy, vì ông nói Đại Hàn, Bắc Hàn và Nam Hàn nó có hai bên, hai suy nghĩ khác nhau, hai chủ nghĩa khác nhau, nó vẫn còn có Bắc Hàn và Nam Hàn. Tại sao thằng Mỹ nó ghét Việt Nam? Tại sao vậy? Thằng Mỹ nó bỏ Việt Nam, thằng Mỹ nó bỏ Việt Nam mới không còn Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam nữa. Ác không? Ác. đều không đều. Nhưng đó là con cờ. Tôi xin lỗi tiến sĩ. Ông biết về chính trị nhiều hơn tôi. Nhưng tôi vẫn đau lòng khi tôi nghĩ ông. Nếu ông đừng nhắc đến tôi, không nghĩ đến như vậy đâu. Tôi không nghĩ đến như vậy đâu. Nhưng tôi thưa với ông như này này. Chúng ta nói về chiến tranh ấy. Những người chỉ huy nó có chết không? Nó không chết đâu. Những người chỉ huy của tôi ngày xưa cũng vậy. Nó không chết. Ông may mắn nó không chết là vì lúc đó, thưa tiến sĩ, chiến tranh Việt Nam nó đã xong rồi. Hay lúc đó chiến tranh Campuchia nó cũng đã xong rồi. Tôi may mắn thực sự như vậy. Những ngày tháng tôi đi học bay ở bên Mỹ này, tôi về nước là cả một cái thời gian chiến tranh kinh khủng nhất ở Việt Nam. Tôi cũng may mắn tôi thoát chết vậy. Có nghĩa là những con người chết ở trên chiến tranh này, bất cứ người nào đều là những chiến binh cả. Ông có nhắc đến chiến tranh Ukraine và Nga Xô mới đây này. Tôi chỉ hỏi ông cái cuộc chiến tranh mới đây này. Hàng trăm ngàn người lính Nga chết, hàng trăm ngàn người lính Ukraine chết. Có cần phải như vậy không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, cho chiến tranh Việt Nam? Có cần phải có như vậy không?
Cái sự hy sinh của binh sĩ Nga hay là binh sĩ Ukraine trong cái cuộc xung đột vừa qua thì bản thân người dân Nga cũng như người dân Ukraine không ai muốn. Đây là tham vọng chính trị của binh tiên, của cái đám cầm quyền của nước Nga. Thì như tôi đã nói đấy, tôi không bao giờ đồng ý và ủng hộ cái cuộc xâm lược Nga ở Ukraine, vì họ đã dẫm đạp lên điều 2 phần 4 của hiến chương Liên Hợp Quốc. Và nếu tôi ủng hộ Putin, ủng hộ cái chính sách của Putin đối với Ukraine, thì mai đây Trung Quốc tiến đánh chiếm một số lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông, thì ai binh chúng ta, ai binh Việt Nam? Do đó thì tôi không đặt cái ý thức hệ để phân tích các cái ý đồ của các cuộc chiến tranh, mà tôi luôn luôn đem hiến chương Liên Hiệp Quốc ra để xem ai vi phạm và ai là cần phải bị lên án. Người xin thưa với anh Phan Đình Minh, năm 1979, sau ngày 7 tháng Giêng năm 1979, khi mà bộ đội Việt Nam tiến vào đất Campuchia và đóng quân trên đất Campuchia 10 năm, thì Singapore là một cái quốc gia lên án Việt Nam mạnh mẽ nhất, yêu cầu Việt Nam rút quân ra này ra khỏi Campuchia. Nhưng bên cạnh đó, Singapore lại là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam lúc bấy giờ, lại là cái cửa ngõ của Việt Nam đi sang thế giới. Vì sao? Vì Singapore có thương Bon Bot hay không? Có yêu chế độ Khmer Đỏ hay không? Hay là Singapore ghét Việt Nam? Không, không hề. Singapore lên án hành động Việt Nam đưa quân vào Campuchia là bảo vệ chính quyền lợi Singapore trước cái thù ghét của các nước Mã Lai và đạo. Và Singapore sợ rằng nếu không lên án Việt Nam thì sau này Singapore xâm lược thì ai sẽ bảo vệ Singapore trước công pháp quốc tế. Do đó trong bất cứ một cái cuộc chiến tranh khu vực nào thì người ta hay lý giải về mặt ý thức hệ, lý giải về mặt về ý vị vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi nói chiến tranh là của lãnh đạo, nhân dân của bất cứ nước nào, của bất cứ một chế độ nào, bất cứ ở đâu trên thế giới, người ta đều muốn hòa bình, đều muốn giữ cái mạng sống của mình để làm ăn sinh sống, để tiếp tục cái công việc như từ khi thì mọi người xuất hiện. Nhưng mà chiến tranh thì quá dữ dội, nó chưa đến cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng mà chiến tranh khu vực hết chỗ này đến chỗ khác, và khi dẹp đi một nơi này thì nó khác ở một nơi, thì đó là cái điều bất hạnh của nhân dân thế giới. Và các nước cũng không biết chừng nào mà chiến tranh nó biết vào đất nước mình, sự cứ nơm nớp lo sợ và không biết cái cuộc sống tương lai ra sao. Do đó tôi cứ nhắn đi nhắc lại là tôi muốn công lý và hòa bình trên thế giới. Và hòa bình mà có được đấy thì phải là kết quả của cuộc chiến. Thì cứ anh ta mình
chữ ông mới dùng ấy, công lý và hòa bình, có lẽ tôi với ông nói nhiều đấy, có lẽ mọi người đều suy nghĩ nhiều đấy, nhưng mà tôi thưa với tiến sĩ như thế này này, tôi luôn luôn tuyên xưng trên đài này, trên làn sóng đi quả toàn cầu, tôi là người theo đạo Công giáo, tôi là người Thiên Chúa giáo. Tôi không biết ông là đạo nào, cái chuyện đó nó không quan trọng với ông và với tôi cũng như với tôi với ông. Nhưng ông biết là trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời ấy, cách đây theo lịch đi là 2024 năm, nó đã đánh nhau được cơ mà, con người nó đánh nhau được cơ mà. Có khác gì đâu. Nếu ông nhìn lại lịch sử, ông đọc ông ở Biển Đông tất cả mọi nơi ông đọc ấy, sau năm 1945 hai quả bom nguyên tử như vậy, ông vừa mới nhắc đến chiến tranh Đại Hàn như vậy, ông vừa mới nhắc đến chiến tranh Việt Nam như vậy. Nếu là một con người nghĩ đến công lý và hòa bình, có ai sẽ tiếp tục một cuộc chiến tranh nào khác không? Từ ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt cho tới bây giờ, 1975, mình lấy cái mốc đó đi, 50 năm, bao nhiêu cuộc chiến tranh nó đã xảy ra. Tôi thưa với tiến sĩ, tôi vẫn nói là cái kỹ nghệ lớn nhất của trên thế giới này của con người là kỹ nghệ chiến tranh. Không có kỹ nghệ chiến tranh, con người có thể chết đấy, thất nghiệp đấy, ở bên Mỹ là thất nghiệp nhiều đấy. Tôi không dám nói nơi khác. Nhưng mà tôi muốn thưa với ông như thế này này, nó có những cái điều hay như ông nói là bên Hoa Kỳ chúng tôi mới có cuộc bầu cử đấy. Cách đây một tháng gì đó, hơn một tháng, Tổng thống mới Donald Trump, còn 9 ngày nữa ông ấy sẽ nhận chức Tổng thống. Có những điều rất hay tôi đưa ra để ông giải thích cho tôi, điều rất hay. Một anh Tổng thống một cường quốc lớn nhất thế giới, anh ấy nói rằng, thứ nhất nói với Canada là mỗi một năm chúng tôi bảo vệ các anh 220 tỷ. Các anh có xứng đáng không? Không. Các anh nên là một tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ đi. Đó là Donald Trump đã gợi ý cho như vậy. Cái thứ hai, điều thứ hai tôi muốn nhắc để ông bàn là cái kinh đào Panama là tiền của Mỹ đào. Tiền của Mỹ đào. Anh Tổng thống Carter thơ người mới mất đi, anh ấy cho lại cho Panama vì đất là đất của Panama. Nhưng cái kinh đào Panama bây giờ ấy là Trung Quốc đã kiểm soát, và anh Donald Trump anh nói là không, đó là của tao, tao sẽ lấy lại bằng bất cứ giá nào. Điều thứ ba nữa là ông mới nghe ở Bắc Cực, ở Greenland đó. Cái khu vực Bắc Cực đó là khu vực Nga với Trung Quốc bây giờ, nó tàu nó nằm ngoài đó, nó chờ. Anh Donald Trump cũng sẽ nói là không có cái chuyện đó, và tao sẽ lấy cái đất đó. Ba cái điều đó mà ông Tổng thống mới của một cường quốc lên, ông ấy sẽ làm như vậy. Là một người nghiên cứu lịch sử, tiến sĩ nghĩ như thế nào, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
À vâng anh, cái vấn đề thứ nhất mà Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố là Canada nên trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ thì tôi không đồng ý. Vì nay Canada là một quốc gia độc lập có chủ quyền, dù Canada lệ thuộc nước Mỹ như thế nào về kinh tế, về quân sự, về chính trị v.v. Đó là cái chuyện nội bộ của Canada và chính phủ Mỹ. Nhưng mà Canada là một quốc gia có chủ quyền, mà một tổng thống sắp nhận nhiệm vụ thì không thể ăn nói như vậy được. Không thể ăn nói như vậy được. Đấy là cái quan điểm của cá nhân tôi. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề kinh đào Panama. Rồi do vì Trung Quốc hiện nay đang đầu tư vào, đang kiểm soát, đang làm cho Mỹ mất quyền lợi ở khu vực. Nên nó phải lấy về cho nước Mỹ, thì cái chuyện này tôi không có ý kiến. Vì tôi thiếu kiến thức về vấn đề kinh đào Panama, vấn đề bàn tay của Trung Quốc lũng đoạn khu vực này như thế nào. Nhưng mà cái chuyện thứ ba đấy là các cuộc chiến tranh khu vực. Thì tôi hy vọng rằng tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố rất là hùng hồn trong cái thời gian tranh cử, trong 24 tiếng đồng hồ sẽ chấm dứt cuộc xung đột của Ukraine. Thì tôi đang theo dõi. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Quốc người ta có một cái câu rất hay, nó thuộc về cái triết lý là quân tử nhất ngôn, quân tử dạy. Thì Việt Nam lại thêm vào một câu nữa là quân tử mà nói đi nói lại là quân tử ngu. Đó là chuyện dân gian. Nhưng mà dùng cái dân gian để mà hiểu vấn đề địa chính trị và tham vọng của các cái siêu cường trên thế giới thì xin lỗi, tôi không đủ trình độ để không thích. Nhưng mà tôi nhắc lại với anh Tâm Nhìn một cái câu như thế này: nếu như Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn Canada trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ, thì với sức mạnh của Mỹ nên viết lại cái hiến chương Liên Hợp Quốc, nên cải tổ tổ chức Liên Hợp Quốc, và thậm chí là dẹp Liên Hợp Quốc, không cần Liên Hợp Quốc nữa. Vì ta thấy trong thời gian vừa qua Liên Hợp Quốc tiêu tiền của các nước là nhiều hơn là làm lợi cho các nước. đấy là một cái thực tế. Và có những cái nơi bị chiến tranh, bị bất công, bị bệnh tật, người ta đang chờ sức mạnh của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà Liên Hợp Quốc là nhìn vào cái siêu cường này, nhìn vào cái siêu cường kia, có ai đóng góp cho mình nhiều nhất, sự nghiêng qua nghiêng lại để mà phát biểu thì tôi không tin tưởng mấy vào cái tổ chức lớn của cái hành tinh này. Nó không mang lại cái nguyện vọng của nhân dân toàn thế giới. Và ở một cái điểm nào đó ấy, người làm người ta nghi ngờ cái tính chất trung gian, cái tính chất hòa giải và năm nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc có được thực hiện một cách nghiêm túc hay không. Thưa anh Thanh Định,
thưa tiến sĩ, tôi nhắc lại câu ông mới nói, tôi không biết là ông ở Việt Nam, ông sinh ra sau tôi xin phép ông. Tôi với ông có nói cùng một câu hay không? Đúng, đầu nó nói cái câu gì đó, quân tử nhất ngôn là quân tử giải. Nhưng mà tôi thì ở miền Nam ngày xưa, lúc tôi còn học thì chúng tôi ở đó có phải học không? Không, đồng giáo đâu cần phải học đâu. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Có ai bắt buộc Donald Trump sẽ làm chấm dứt chiến tranh trong 24 tiếng đồng hồ không? Không có đâu. Có thể có đấy. Chấm dứt chiến tranh và bắt đầu thương thuyết hòa bình, câu đó có được không? Được chứ. Chiến tranh ở Paris, hòa đàm Paris Việt Nam ngày xưa cũng vậy thôi. Jabel ở miền Nam cũng vậy thôi. Chấm dứt chiến tranh, không đánh nhau nữa. Nói vậy thì nói, nhưng mà luôn luôn ý, câu ở nơi ông ở, nhiều khi ông nghe nó đau xót cho ông ấy. Đảng là tao đây này, người có quyền, người có tiền sẽ làm chùm cả thế giới này, sẽ làm chùm cả một đất nước, sẽ làm chùm cả một xã hội, sẽ làm chùm cả một công ty. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Xin thưa anh Trần Đình Minh, cái vấn đề mà hỏi cái câu trả lời của ông đúng hay sai ấy, thì nó phải bàn rất nhiều về mọi khía cạnh, ở đứng như ở một cái góc độ khác
đúng
nhau,
đúng
góc độ nào, người trong nước hay là ở người ngoài nước. Là xin thưa với anh Thanh Bình Minh, tôi là người đang ở trong nước, tôi có những cái phát biểu nó cũng ở cái trình mình là tôi đang làm một cái công dân ở trong nước. Nhưng mà đôi lúc tôi cũng phải dùng một cái chữ hẹn để cho cái bản thân tôi, và tôi xin mượn một cái nước ở trong khu vực Đông Nam Á, đó là Singapore. Từ khi lập quốc đến giờ, dưới 60 năm lãnh đạo của Đảng Hành Động Nhân Dân, người dân Campuchia vẫn ủng hộ đảng này, mặc dù với quan điểm của nhiều đời chính phủ Mỹ xem Singapore một nước độc tài. Nhưng người Singapore đã thỏa mãn được cái sự độc tài đó. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng cái con đường phát triển một cái quốc gia chỉ là 6 triệu dân thôi, với một cái diện tích tương đương đảo số của Việt Nam, mà trở thành một cái nước dẫn đầu của chúng ta, nó là một cái bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Việt Nam muốn bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam muốn sánh vai cùng các cường quốc phương Tây, thì phải làm như thế nào? Ít nhất cũng bằng Singapore, chứ không nên là những cái khẩu hiệu, những cái huyết tâm sáo rỗng, nhưng mà về cái hành động là không đạt được như thế. Cái mong muốn của nhân dân. Và trước cái thềm năm mới đó, thì bản thân tôi nói thẳng với anh Phan Đình Minh và quý vị, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ có thay đổi. Và cái sự thay đổi đó tôi cũng không tin rằng nó sẽ một sớm một chiều như cùng một lúc. Và nó phải thay đổi. Đấy là cái điều tôi phải tin tưởng. Và cái sự thay đổi đó tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn và trong thời gian qua. Còn thay đổi như thế nào, nó tốt như thế nào là do trách nhiệm công dân của 100 triệu dân ở Việt Nam phải góp phần vào nó, chứ không thể ngồi đó nhìn người khác làm rồi chúng ta đòi, cái đó không được. Và cái đó là cả thế giới chúng ta ai làm được, mà mỗi một công dân, mỗi một bàn tay thì kiến tạo phải xây dựng thì mới có cái điều mới. Thưa anh
tiến sĩ, mới nhắc lại cái ý của tôi trong phần nhập đề luôn khởi hôm nay, tôi được thưa chuyện với tiến sĩ. Dù gì chăng nữa, Dù là ai chăng nữa thì cuộc hành trình có ý nghĩa nhất là cuộc hành trình ở bên trong mỗi người. Tôi thưa với ông là chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng ta có chủ đề với ông hay bất cứ những người khách nào, mà thực sự thì khách chỉ ở trong nước thôi, có chủ đề. Nhưng tôi không đặt câu hỏi trước, thưa ông. Tôi không đặt câu hỏi trước. Những cái điều câu hỏi nó đến với tôi với ông ấy đều là những cái tâm tình của chúng ta, nó xảy ra những cái điều ông nói, chứ để những điều tôi nói. Thực sự ấy, ông vừa mới nói, nếu có những cái điều gì tôi nói nó va chạm đến sự an ninh của ông đừng nói, ông đừng trả lời, ông đừng làm như vậy. Có thể ông làm như vậy, mai mốt có chuyện gì đấy, tôi cảm thấy hối hận đấy, những điều tôi nói với ông đấy. Tiến sĩ vừa mới nói, có thể ông là một thằng hèn, ông không hèn đâu, ông không hèn đâu. Người khách mời của tôi ở trên chương trình này đã hơn một lần là viết một cuốn sách nữa, ông có thể ông đã đọc rồi đây, tôi đọc đây, thằng hèn, nhạc sĩ Tô Hải, có hèn ông không, dám nói mình hèn, không hèn, ông có hèn không, ông không hèn. Tiếng nói của ông được tất cả mọi người trên toàn cầu này quý mến, và những người ta đã yêu cầu tôi để mời tiến sĩ Đinh Kim Phúc lên vì họ muốn nghe tiếng nói của ông. Ông không hèn đâu. Thưa tiến sĩ, ông vừa mới nói có thể tôi xin không chuyển đề tài đâu, cũng trong năm mới vậy. Tôi mấy những ngày gần đây này tôi nghe được những viên chức ở trong nước, những viên chức chóp vu nói đó đúng tên đi là ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính gì đó, thủ tướng gì đó đều nói là ông chính tiến sĩ vừa mới nói, tôi nhắc lại thôi. Là Việt Nam đang chuyển sang một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới là kỷ nguyên gì thưa tiến sĩ Đinh Kim Khúc?
À, vâng anh. Cái vấn đề kỷ nguyên mới đấy, thì tôi cũng đặt câu hỏi rất nhiều. Là kỷ nguyên mới bắt đầu từ cái chính sách đổi mới của Việt Nam từ năm 1986. Hay cái kỷ nguyên mới bắt đầu vào cuối năm 2024 và mở đầu vào năm 2025. Và cái kỷ nguyên mới là cái gì? Có phải xóa bỏ toàn bộ cái quá khứ hay không để bước vào một cái cuộc hành trình mới? Hay là sự tích diễn liên tục cái quá khứ, cái hiện tại và hướng tới tương lai? Thì tôi đã nói với anh rồi, mỗi một cái công dân Việt Nam đều muốn có một cái mới trong một cuộc hành trình của cái đất nước này, của nhà nước, của nhân dân. Và tôi cũng nói thật lòng, tôi hy vọng sẽ có cái mới, nhưng mà tôi cũng ngờ cái mới đó sẽ không đến nó nhanh cùng một lúc như tôi mong muốn, mà nó phải có thời gian. Vì anh phải biết rằng một cái nhà nước ở Việt Nam nó vận hành theo một cái lý nghệ khác, các cái tư bản nó có một cái lịch sử, mà phải nói rằng ít có quốc gia nào trên thế giới có cái lịch sử như vừa ở Việt Nam. Chính vì vậy đấy, mà chiến đổi cùng một lúc, phải anh phải làm như thế này, phải làm như thế kia, theo ý tôi thì tôi ủng hộ, không có phản bác, không thì tôi chấm nổi, thì như thế là không được. Nhưng mới một chuyện, rồi mới hai chuyện, rồi mới 10 chuyện, thì ok. Tôi lấy ví dụ, là trong cái thời gian vừa qua, đảng và nhà nước Việt Nam yêu cầu cải cách cái hệ thống chính trị, và đến quý 1 năm 2025 phải xong để có một cái bộ máy vận hành để bao tán thành cái vấn đề cải cách. Nhưng mà trong thâm tâm tôi hy vọng rằng đấy, cái cuộc cải cách đó phải mạnh hơn nữa. Những cái tổ chức, những cái đoàn thể mà lâu nay chỉ hô khẩu hiệu để tiêu tiền thắng của nhân dân không làm ra những cái mặt tiền nhật bỏ, và ai yêu đất nước hay vì cộng đồng thì nên bỏ tiền túi ra tự mà làm, thì nó sẽ có hiệu quả cho đất nước hơn là mỗi tháng lãnh lương từ tiền thuế của nhân dân. Nhưng mà cái vai trò đóng góp cho đất nước thì chỉ đến trên đầu ngón tay, và chúng ta thường nói với nhau rất nhiều người hô khẩu hiệu là lãnh lương nhưng đóng góp cho đất nước thì bằng con số không. Và cái hiện tượng đó không, trong cái tham vọng, cái mong muốn của tôi đó, là nên cắt bỏ hết tất cả những cái lực lượng thừa, những cái lực lượng không góp phần làm cho đất nước hùng mạnh, một cái lực lượng không góp phần làm cho đất nước phát triển thì nên dẹp, và để dành tiền thế của nhân dân, dành trí tuệ của đất nước để mà phát triển cái đất nước này. Nó không phải như năm mươi năm qua, nó phải có cái vai vế cũng ở là khu vực Đông Nam Á, rồi vươn ra châu Á. Nhưng mà không dám mơ ước 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa Việt Nam sẽ xứng tầm trên thế giới. Điều đó không được. Nhưng Việt Nam phải có một cái vị trí về chính trị, về xã hội, về kinh tế ít nhất cũng phải trong ba hàng đầu của các quốc gia đồng nào cả. Thì như thế mới có cái niềm tin để mà xây vững mạnh để mà xây dựng đất nước. Và tôi cũng nói thật lòng với anh Thanh Bình Minh, tôi không mê các cái chỉ số phát triển, bao nhiêu con số, một con số, hai con số, tôi không quan trọng. Mà tôi có quan trọng là chừng nào tổng kết cái thu nhập đầu người của Việt Nam đến hàng thứ ba của Đông Nam Á trong gần 5 năm tới, thì đó đối với tôi mới là quan trọng. Một số người bạn Hàn Quốc hay Nhật Bản đầu tư ở Việt Nam, thì xin lỗi cho mình nên khi muốn đi đó, họ nói tiếng Việt hết, đó là nói cho tôi là Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam thì lợi nhuận mang về Nhật, mang về Hàn Quốc. Còn chỉ số phát triển thì để lại cho Việt Nam. Đó là vấn đề thực tế. Chính vì vậy mà khi tổng kết tình hình cuối năm 2024, tôi nhìn lại 11 nước trong đó, tức là 10 nước ASEAN cộng thêm Timor-Leste, thì tôi thấy cái thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ. Vì dân số Việt Nam là 100 triệu, Malaysia chỉ hơn 30 triệu, Thái Lan cũng khoảng dọn dẹn hơn 70 triệu, Indonesia thì 280 triệu. Do đó, cái thu nhập bình quân đầu người là rất quan trọng. Mà muốn có thu nhập bình quân đầu người như những cái xếp hạng đầu của khu vực Đông Nam Á, thì nó phải là một cả một cái hệ thống sự điều hành của chính phủ, thần dân, lợi thế lợi. Phải nhìn thấy trước mắt, năm 25 đời sống và sung sướng hơn năm 24. Và tiếp sau, những năm sau nữa, thì đó là cái thước đo của những khẩu hiệu mà được tuyên truyền hơn là cứ phát biểu lấy có, cứ phát biểu cho lấy được, rồi cuối cùng tổng kết tại bị thì gì là.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi phải thưa ông với cái điều này này. Có người người khách này, người thính giả này luôn luôn ở trên bên Úc Đại Lợi, ông mới gửi text vào cho tôi nữa là nhờ chương trình Từ Cách Đồng Quê, nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời đến cho tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Buổi hội thoại rất thực tế, rất cay cấn. Chúng tôi rất quý mến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Ông không hèn đâu thưa tiến sĩ. Đó là người khách mời nói như vậy, thưa ông. Tiến sĩ còn nghe tôi không?
Dạ vâng, vâng, tôi nghe, tôi xin cảm ơn.
Dạ.
Một vị khách ở
Úc, bên Úc Đại Lợi. Bên Úc Đại Lợi.
Nhưng mà tôi không phải, tôi không đổi đến mức độ như vậy đâu. Tôi cũng không đáng được khen ngợi như thế này. Nhưng mà tôi thân tình với anh Thanh Bình Minh.
Tôi không có nói cái này là người ta nói cho tôi, thưa tiến sĩ. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này. Đối với tôi với ông ấy, phẩm cách nó quan trọng hơn ngoại hình, thưa ông. Phẩm cách của chúng ta nó quan trọng hơn ngoại hình. Thứ thu hút người khác có thể là ở cái nhìn đầu tiên của người ta, hay cái người ta nghe đầu tiên, cái đó là ngoại hình, thưa ông à. Nhưng cái thứ mà giữ chân người ta lại đó là chính là phẩm cách của ông đấy, phẩm cách của tôi đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót ngày hôm nay rồi, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ. Có lẽ tôi sẽ phải mời ông lại đến mùa xuân thì thời gian đã hết của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cảm ơn ông đã thức khuya, sức khỏe đã tốt hơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Nếu ông có thăm tiến sĩ Hoàng Việt, cho tôi gửi lời thăm tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, cảm ơn ông và chúc ông một đêm an lành, ngủ ngon. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Tiếng Nói của Người Dân Việt Nam, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả đã mang thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Chờ lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.